Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Phố cổ Alexandria ở Mỹ tấp nập trở lại giữa đại dịch COVID. Các nhân viên y tế gốc Á ở Mỹ vừa chống dịch vừa chống phân biệt chủng tộc. Cuộc ly dị của nhà tỷ phú Bill Gates với vợ gây chấn động thế giới từ thiện. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là phố cổ Alexandria cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng 15 phút lái xe. Cũng như phần lớn những khu phố tập trung các điểm vui chơi giải trí khác ở thủ đô nước Mỹ, phố cổ Alexandria đã trở lại tấp nập, nhộn nhịp trong những tuần gần đây sau thời gian dài vắng khách vì COVID. Dịch bệnh COVID đang từng bước được khống chế ở Mỹ, phần lớn mọi người đã được chích ngừa nên có phần yên tâm hơn năm ngoái. Và cuối tuần tất nhiên là thời gian để các gia đình tìm tới những khu phố như thế này để ăn uống, vui chơi, thư giãn bên người thân và bạn bè như thường thấy.
Mặc dù vẫn còn khá cẩn trọng khi tiếp xúc với những người không quen, tuy nhiên có thể nhận thấy phần lớn các gia đình đều khá thoải mái khi tới với những nơi tập trung đông người như thế này để thư giãn trong dịp cuối tuần. Và hàng chục nghìn người lại tìm tới khu phố cổ Alexandria mỗi dịp thứ Bảy và Chủ nhật để thư giãn bên người thân và bạn bè. Những quán cà phê, nhà hàng lại tất bật như vốn có trước khi đại dịch xảy ra. Khu phố cổ Alexandria, một địa chỉ văn hóa cũng như nhiều khu phố cổ khác đang dần trở lại với cuộc sống thường nhật sau hơn một năm vắng vẻ và chống chọi với đại dịch COVID.
Bắt đầu từ nửa đầu tháng 4, vaccine ngừa COVID đã được triển khai trên diện rộng đến tất cả mọi người dân ở Hoa Kỳ. Theo số liệu được cập nhật thì cho tới thời điểm này đã có gần 153 triệu người Mỹ được chích vaccine, trong đó có hơn 115 triệu người hoàn thành 2 mũi vaccine. Thêm vào đó, số người nhiễm COVID hay tử vong vì COVID tại Mỹ đang trên đà giảm, cũng là một lý do để những khu phố tập trung nhiều địa điểm vui chơi giải trí dần mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu của các gia đình.
Khi tới với khu phố cổ Alexandria vào thời điểm này thì sự hiện diện của cơn đại dịch COVID chỉ còn lại trên những chiếc khẩu trang mà mọi người thường mang theo bên mình. Cơn đại dịch COVID đang từng bước được khống chế vào những ngày đầu tiên của mùa hè như thế này là tin vui đối với phần lớn các gia đình, bởi trong mùa hè và mùa thu tới đây, họ sẽ có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoài trời thay vì phải tự giam mình trong nhà để đề phòng sự lây lan của COVID như một năm trước đây.
Mặc dù dần tấp nập trở lại, nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy những biển báo yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên các con đường trong khu phố. Và nếu để ý kỹ hơn thì bạn sẽ nhận thấy, ngoài lúc ăn uống, mọi người đều đeo khẩu trang và những nhóm nhỏ gia đình đều ý tứ giữ gìn khoảng cách rất nghiêm túc với những người xung quanh. Cơn đại dịch chưa thực sự qua đi, nhưng việc mọi người tuân thủ nghiêm túc những yêu cầu của cơ quan y tế trong lúc vaccine đang khẩn trương được triển khai cho người dân là những cơ sở giúp nước Mỹ đang dần dần mở cửa trở lại.
Nhờ có vaccine và đồ bảo hộ, sinh viên y khoa Nati Jorion Vong được bảo vệ trước virus corona. Nhưng cô không thể tránh được nguy cơ gặp phải các thái độ hay hành động chống người châu Á đã nổi lên sau khi mầm bệnh ban đầu được xác định là ở Trung Quốc. Cô cho biết là các bệnh nhân khoa tâm thần đã chửi cô bằng những lời lẽ tục tằn nói về bệnh dịch. Một người đứng ngoài đường đã nhổ nước bọt vào sinh viên gốc Thái Lan này và bảo cô hãy cút về Trung Quốc khi cô bước ra khỏi bệnh viện ở thành phố New York nơi cô đang được đào tạo. Và khi cô đang đi bộ trên phố hôm 15 tháng 2, một gã đàn ông đến gần cô, gầm gừ đồ virus tàu. Hắn lấy mất điện thoại của cô và kéo lê cô trên vỉa hè, Julian Vong kể lại. cô đã báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát, một cuộc điều tra đang diễn ra. Đối với các nhân viên y tế gốc châu Á và các đảo Thái Bình Dương, có vẻ như chúng tôi đang phải chiến đấu trong nhiều trận chiến cùng một lúc, không chỉ là COVID-19 mà còn là cả nạn phân biệt chủng tộc nữa, Jumrion Vong nói. Cô là sinh viên tại trường y Icahn ở Mount Sinai. Người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương đã phải đối mặt với làn sóng quấy nhiễu và tấn công ở nhiều nơi trong thời kỳ đại dịch. Nhưng những người làm việc trong lĩnh vực y tế đang cảm thấy đặc biệt rõ ràng về việc bị nhắm làm mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc có nguyên nhân từ dịch bệnh, trong khi chính họ vẫn đang làm việc vất vả để chữa trị phòng chống dịch, để mọi người không bị chết vì nó. Những người trong cộng đồng của tôi, từ chỗ là anh hùng ngành y, đã trở thành vật tế thần. Bác sĩ Michelle Lee, một chuyên gia X-quang ở New York, nói, bà đã thực hiện một cuộc diễu hành gồm 100 nhân viên y tế mặc áo choàng trắng hồi tháng 3 để lên án nạn tội phạm vì lòng thù ghét chống người châu Á. Bà Lee nói, chúng tôi không làm quý vị lây virus, chúng tôi thực sự đang cố giúp quý vị loại trừ virus. Bà kể lại rằng những người xa lạ trên đường phố đã khạc nhổ vào bà hai lần trong năm ngoái. Người gốc châu Á và các đảo Thái Bình Dương chiếm khoảng 6% đến 8% dân số Hoa Kỳ, nhưng họ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong một số ngành nghề chăm sóc sức khỏe, bao gồm khoảng 20% bác sĩ và dược sĩ phi phẫu thuật và 12 đến 15% bác sĩ phẫu thuật, nhân viên trị liệu và y sĩ theo thống kê liên bang. Trước đại dịch, các nghiên cứu cho thấy 31% đến 50% bác sĩ gốc Á gặp phải sự phân biệt đối xử trong công việc, từ chuyện bệnh nhân từ chối việc họ chăm sóc cho đến chuyện gặp khó khăn trong việc tìm người kèm cặp. Tỷ lệ đó thấp hơn các bác sĩ da đen nhưng cao hơn các bác sĩ da trắng và gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha theo một nghiên cứu năm 2020. Một cuộc nghiên cứu khác cũng trong năm 2020 về nhân viên ngành y cho thấy tất cả những người gốc Á cho biết rằng bệnh nhân đã hỏi họ về gốc gác của họ. Sinh viên y khoa tại Đại học Columbia có tên là Huey Jong Huey Shi kể lại rằng anh đã phải đối diện với chuyện người ta nghĩ thế này thế kia, và tất cả đều đi đến một câu hỏi vô duyên từ một người đồng nghiệp trong bệnh viện. Đó là, có phải Xi là con một vì chính sách một con của Trung Quốc trước đây hay không? Xi sinh ra ở bang Maryland, gia đình anh đến từ Đài Loan. Anh cho biết là người đồng nghiệp đã xin lỗi sau khi được trả lời thẳng thắn. Viết trên trang tin tức ngành y có tên là Start, anh và các sinh viên y khoa Jasper Kay và Kate E. Lee đã đề nghị các trường y đưa những chuyện trải nghiệm của những người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương vào mục đào tạo về chống phân biệt chủng tộc. Trong nhiều thế hệ, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với việc bị xem như mãi mãi là bọn ngoại quốc ở một quốc gia có lịch sử từng xem họ là những mối đe dọa. Các quan chức đã đổ lỗi sai trái rằng khu phố tàu của San Francisco đã gây ra dịch đậu mùa vào những năm 1870, rồi thì cấm nhiều người nhập cư Trung Quốc theo đạo luật loại trừ Trung Quốc năm 1882 và buộc những người Mỹ gốc Nhật phải vào các trại tái định cư ngay cả khi hàng chục nghìn người thân của họ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II. Trong thời kỳ đại dịch, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần gọi COVID-19 là virus tàu và bằng các cụm từ khác mà các nhà hoạt động cho rằng đã khiến người Mỹ gốc Á nổi giận. Báo cáo của cảnh sát cho thấy tội phạm vì lòng thù ghét chống người châu Á ở 26 thành phố và quận hạt lớn của Hoa Kỳ đã tăng vọt 146% vào năm ngoái, trong khi tội phạm thù ghét nói chung chỉ tăng 2%. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Thù hận và Cực đoan thuộc Trường Đại học California State University San Bernardino, nhóm vận động có tên Stop AAPI Hate, hãy ngăn chặn lòng thù ghét người gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, đã nộp gần 3.800 báo cáo về hành vi tấn công, quấy nhiễu và phân biệt đối xử xảy ra từ giữa tháng 3 năm 2020 đến cuối tháng 2 năm 2021, trước khi có vụ một tay súng giết chết 8 người, trong đó có 6 người gốc Á tại các cơ sở kinh doanh massage ở khu vực Atlanta vào tháng 3. Các số liệu thống kê không tách riêng là có bao nhiêu nhân viên y tế trong số các nạn nhân. Đối với bác sĩ Amy Zhang, sự leo thang này khiến cho nạn phân biệt chủng tộc dường như đáng sợ hơn rất nhiều so với virus. Bà là một bác sĩ chuyên khoa gây mê tại các bệnh viện của Đại học Washington. Đó là nỗi sợ hãi thường trực. Không bao giờ biết được khi nào thì mình sẽ bị nhắm mục tiêu, bà nói. Hồi đầu đại dịch, bà phải đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19 khi đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Và bà trực tiếp đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc khi một người đàn ông da trắng trên phố lẩm bẩm những lời lẽ thô tục để bà nghe thấy, nói về Trung Quốc và về chuyện gây ra cho chúng ta bệnh đậu mùa. Sau đó hắn ta bắt đầu bám theo bà, đồng thời la hét các câu phân biệt chủng tộc và đe dọa tấn công tình dục cho đến khi bà đi vào trong bệnh viện, bà kể lại. Bà Giang viết trên Crosscut, một trang tin tức ở vùng Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương, rằng cho dù tôi đã thoát nghèo và theo đuổi giấc mơ Mỹ, cho dù tôi có thể và đã cứu nhiều mạng người trong những hoàn cảnh căng thẳng, song tất cả những điều đó đều chẳng thể bảo vệ tôi trước nạn phân biệt chủng tộc. Bà có cha mẹ là những di dân Trung Quốc đã từng phải làm việc nhiều giờ với mức lương thấp. Thời gian này, Ida Chen, sinh viên ngành y sĩ ở New York, luôn mang theo bình xịt hơi cay. Cô cũng cài đặt điện thoại di động để tất cả bạn bè biết vị trí của cô và không đi lang thang xa một mình. Có một thời gian, cô giấu phần chân tóc màu nâu sẫm của mình bằng cách đội mũ chỉ để cho phần ngọn tóc nhuộm màu vàng lộ ra. Cô bắt đầu thực hiện những biện pháp đề phòng đó sau khi một gã đàn ông đạp xe về phía cô trên đường phố Manhattan vào tháng 3 năm 2020 và chế nhạo rằng có thể anh cũng thích em đấy, nhưng anh không muốn nhiễm virus corona. Sau đó, hắn bám theo cô, nói lải nhải cho đến khi cô gọi 911, cô kể lại. Chen là người gốc Trung Quốc, cô nói, tôi học ngành y với suy nghĩ là tôi chữa trị cho mọi người với ý định tốt đẹp nhất có thể được. Thật là đau lòng khi có người không đáp lại sự chân tình và ý định tốt đẹp đó. Chen và một số người khác nói rằng vụ xả súng ở Georgia đã thúc đẩy họ lên tiếng về chuyện lâu nay nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á đã bị xem nhẹ. Toàn bộ lý do tôi trở thành bác sĩ là để giúp đỡ cộng đồng, bà Ly nói. Bà có cha mẹ là những người Hàn Quốc nhập cư và không ai khác trong gia đình bà là bác sĩ. Bà nói tiếp, nếu tôi không lên tiếng vì cộng đồng thì họ đã hy sinh và tất cả những gì họ đã làm là để làm gì. Julian Vong tự cho rằng cô sống khác người, cho biết là trước đây cô đã từng bị phân biệt đối xử, nhưng cô cảm thấy có sự khác biệt khi bị nhắm mục tiêu vì lý do chủng tộc và ở một đất nước nơi mà cô hình dung rằng giấc mơ Mỹ là cố gắng biến nước Mỹ thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người và cho chính bản thân. Đã có lúc tôi hơi bi quan về việc liệu người ta có muốn tôi ở đây hay không, cô nói. Nhưng cô nghĩ nhiều hơn về việc các đồng nghiệp tập hợp xung quanh cô, bệnh viện bày tỏ sự ủng hộ và các bệnh nhân thể hiện sự trân trọng đối với công việc của cô ra sao. Và cô cho biết, tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ.
Tin tỷ phú Bill Gates và phu nhân Melinda Gates quyết định chia tay nhau sau 27 năm chung sống, loan đi khắp thế giới vào chiều ngày 3 tháng 5. Như bất cứ cuộc hôn nhân đổ vỡ nào, câu chuyện này có thể là một tấn thảm kịch cho cá nhân và đặc biệt cho con cái và những người thân yêu. Nhưng không như bất kỳ cuộc hôn nhân nào khác, tin không vui này đã làm chấn động thế giới của các hoạt động từ thiện và cả thế giới nói chung vì vai trò to lớn mà cặp vợ chồng quyền lực này đã đóng trong các hoạt động từ thiện trên toàn cầu trong nhiều thập niên. Đặc biệt, giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội tại nhiều nước.
Tin hai vợ chồng đang xúc tiến thủ tục ly hôn được cả hai chia sẻ trên trang mạng xã hội hôm thứ Hai 3 tháng 5. Bill, 65 tuổi, và Melinda, 56 tuổi, loan báo trên trang Twitter. Sau nhiều suy nghĩ và nỗ lực hàn gắn quan hệ, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân. Hiểu rõ những lo lắng về tác động của quyết định này đối với các hoạt động của quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates, hai vợ chồng đã tìm cách trấn an công chúng rằng họ dự định tiếp tục sát cánh làm việc cho quỹ Bill and Melinda Gates. Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dưỡng ba người con tuyệt vời và xây dựng một tổ chức từ thiện hoạt động trên khắp thế giới để cho phép tất cả mọi người được hưởng một cuộc sống lành mạnh, hữu dụng. Trong cùng dòng tweet trên trang Twitter cá nhân, Bill và Melinda giải thích rằng họ không còn tin là có thể tiếp tục chung sống như vợ chồng nữa. Chúng tôi yêu cầu quý vị tôn trọng quyền riêng tư của gia đình để chúng tôi có rộng chỗ khi đang bắt đầu tìm kiếm hướng đi cho cuộc sống mới.
Bill Gates, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, gặp Melinda Ann French không lâu sau khi cô vào làm việc cho tập đoàn Microsoft. Khi nhà tỷ phú bù đầu với công việc bắt đầu để ý tới Melinda, ông mời Melinda đi ăn tối trong 2 tuần nữa tính từ tối hôm nay. Melinda trả lời, tôi không hề biết mình sẽ làm gì trong 2 tuần nữa, tính từ tối hôm nay. Bill đáp, thế thì cô không đủ tính hồn nhiên cho một người như tôi. Bất chấp cuộc đốp chat không mấy hứa hẹn, Bill vẫn xin số điện thoại và gọi cho Melinda trong cùng ngày. Thời gian Bill Gates đang phân vân không biết có nên lấy Melinda về làm vợ hay không. Bill liệt kê trên bảng trắng mực đen danh sách pro and con, tức là lý do nên hay không nên, để cân nhắc quyết định hệ trọng này. Bloomberg trích lời Melinda kể lại trong bộ phim tài liệu của Netflix Inside Bill's Brain rằng bà đã bắt gặp quả tang Bill đang cân nhắc những yếu tố đó khi bất ngờ bước vào phòng ngủ của ông.
Bill và Melinda thành hôn năm 1994, 7 năm sau khi Melinda gia nhập tập đoàn Microsoft. Họ có với nhau 3 người con. Khi hai người gặp nhau, tập đoàn Microsoft có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 35 tỷ đô la. Giờ đây, Microsoft là một trong tứ đại gia công nghệ Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường gần 2.000 tỷ đô la. Nằm trong số những người giàu nhất hành tinh, Bill và Melinda Gates chia sẻ đam mê làm việc từ thiện để cải thiện thế giới, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu y khoa và y tế công. Nhưng Bill Gates không chỉ muốn đóng góp tiền bạc cho từ thiện mà đã nghiên cứu kỹ, và vì muốn đạt kết quả cụ thể nên năm 2020, ông rút ra khỏi hội đồng quản trị Microsoft để có rộng thời gian hơn cho gia đình và trực tiếp tham gia công tác từ thiện. Ngày nay, Bill vẫn sở hữu khoảng 1,3% cổ phần trong tập đoàn Microsoft. Tạp chí Forbes xếp Bill Gates hàng thứ tư trên danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.
Vợ chồng Bill and Melinda Gates nổi lên như những nhân vật dẫn đầu trong cuộc đấu tranh chống dịch bệnh toàn cầu và các hoạt động vì công ích khác. Năm 2010, Bill Gates và tỷ phú Warren Buffett thành lập tổ chức Giving Pledge để vận động các tỷ phú giàu nhất hành tinh cống hiến phần lớn tài sản cá nhân cho các hoạt động từ thiện và phục vụ công ích. Như Warren Buffett, Bill và Melinda Gates đã cam kết cống hiến cho các hoạt động công ích hầu hết tài sản riêng, chỉ dành riêng 10 triệu đô la cho mỗi đứa con. Bill và Melinda Gates đã chi ra những ngân khoản khổng lồ vào các công trình nghiên cứu có mục đích loại trừ nhiều căn bệnh trên thế giới, trong đó có các chương trình chống bệnh AIDS và gần đây nhất là để tìm vaccine chống đại dịch COVID-19. Quỹ Bill and Melinda Gates, tức là Bill and Melinda Gates Foundation, ước lượng tài sản 50 tỷ đô la Mỹ, cũng hoạt động nhắm vào các mục đích đó. Qua các đóng góp to lớn này, Bill và Melinda đã trở thành cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu, có tiếng nói nặng ký trong các chính quyền, giới doanh thương cũng như cả thế giới.
Bill cũng như Melinda đã được vinh danh với nhiều huân chương cao quý cho các hoạt động vô vụ lợi của mình, như huân chương tự do của Tổng thống Mỹ, bắt đầu bội tinh Legion d'honneur của Tổng thống Pháp năm 2017. Trước đó năm 2006, hai vợ chồng được trao tặng huân chương của hoàng tử Asturias về hợp tác quốc tế của Tây Ban Nha. Trong cùng năm, hai vợ chồng được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm. Năm 2005, Melinda được trao tặng Order of the Aztec Eagle. Bill được trao tặng Placard of the Aztec Eagle, là những huân chương cao quý nhất của Mexico cho những người nước ngoài vì những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Ngoài ra còn vô số các hình thức vinh danh khác như tiến sĩ danh dự của các trường đại học quốc tế. Melinda Gates được xếp hạng 3 trong danh sách các phụ nữ quyền thế nhất thế giới. Về các hoạt động từ thiện của Bill và Melinda Gates, người sáng lập và tổng biên tập tạp chí Inside Philanthropy viết, Bill và Melinda Gates là những người tiên phong mở ra một mô hình mới trong công tác từ thiện trên quy mô lớn. Có thể nói họ là những nhân vật có ảnh hưởng lâu dài nhất trong lịch sử các hoạt động từ thiện.
Bill Gates và Melinda cho biết trên trang Twitter của họ rằng dù không tiếp tục đi chọn con đường trần với nhau, nhưng cả hai đều cam kết sẽ tiếp tục sát cánh làm việc cho quỹ Bill và Melinda Gates trong chức vụ đồng chủ tịch, cũng như thành viên của hội đồng quản trị. Hiện chưa ai rõ quyết định ly dị sẽ ảnh hưởng tới sự hợp tác của cặp vợ chồng Bill Gates ra sao, và liệu trong tương lai Bill and Melinda Gates Foundation, quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới có tầm nhìn chiến lược, đã thành lập vào năm 2000, có còn hoạt động hiệu quả như trước, hay liệu quỹ từ thiện này sẽ được cưa đôi để cho phép mỗi bên hoạt động tự lập hơn? Đây là tin gây chấn động thứ nhì về các vụ ly hôn trong giới giàu có nhất thế giới, sau khi tỷ phú Jeff Bezos và phu nhân Mackenzie Scott loan báo chia tay nhau vào năm 2019.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 95 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are lead someone by the nose and henpecked.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là lead someone by the nose và henpecked.
Milan and Mike are really made for each other. They get along well. They share many interests. They love music and the outdoors. They appreciate their families and friends.
Milan và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui, yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên. Họ quý mến gia đình, bạn bè. Mike, I'm so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can't handle that. Mike, tôi cảm ơn trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ố hoài, thì tôi chịu không nổi.
Well, if we always quarrel, argue, then sorry, I'll have to run and hide from you.
Mike nói, à, nếu tụi mình cãi cọ gấu ó thì xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô. I'll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I run faster and catch you. You can't get away from me, okay? Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thấy được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn. Bắt anh lại. Không để anh chạy thoát tôi, okay?
Wow, you make me think I'm priceless. Maybe I am. Ha ha.
Mike nói, oh, cô làm tôi thấy tôi có giá quá đi. Có thể tôi có giá thật, aha. At least you're better than Alan. Ít ra, anh có giá hơn Alan.
Alan who? What are you talking about?
Mike nói, Alan nào? Cô muốn nói gì? Alan Britmark. He's the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week. Alan Britmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.
Oh, that's Al. Sorry, I'm so used to his nickname. So, what about him?
Mike nói, oh, đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn? He's well known as a yes dear husband. He's badly dominated by his wife. He's plainly afraid of her. Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng thưa vâng. Anh ta bị vợ chèn ép. Anh ta sợ vợ lắm.
You mean he's henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D.
Mike nói, cô muốn nói là anh ta bị henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D. That's what I want to say. Yes, he's like a rooster pecked by a hen. A henpecked husband. Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng, anh ta như con gà trống, bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ.
That's what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.
Mike nói, đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Possibly so, if that's his choice. But I hope his wife doesn't go too far and doesn't treat him badly in public. That would make her look very bad too. Có thể thế, nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.
I hope she won't go so far as leading him by the nose, L-E-A-D him by the N-O-S-E.
Mike nói, tôi hy vọng cô vợ không quá đà đến độ lead, L-E-A-D him by the nose, N-O-S-E. Well, if he lets her, maybe she'll lead him by the nose. That means she'll control him completely, right? À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế, thì cô ta sẽ xỏ mũi anh. Nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?
I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.
Mike nói, tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương. I agree. Al's a bit wimpy, but his wife is smart. She should know the limit. I think she truly loves him. Tôi đồng ý. Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lành lắm. Cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.
Well, let's talk about us. Mylon, please don't try to lead me by the nose. Do you hear me?
Mike nói, à, nói về chuyện mình, Mylon. Xin cô đừng xỏ lỗ mũi tôi nhé. Cô nghe rõ chưa? Ha ha, are you the type that's easy to be led by the nose? No, sir. No, sir. Aha, anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không, thưa ông không.
Come on, am I that bad? I'm really wimpy myself. I'm a yes, dear man.
Mike nói, thôi mà, tôi dữ thế đây à? Tôi yếu xìu à? Tôi là người, thưa em vâng ạ. Wow, so you are. Then why do you always stand your ground firmly once you've decided on something? I know you well. No, yes, dear. Ah, vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không, thưa em vâng.
Mylon, please don't blame me. You wouldn't want to be near a henpecked man, would you?
Mike nói, Mylon, thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ, phải không? That's funny. I think we ourselves are pretty reasonable. You're neither too weak nor too stubborn. Neither am I. Tức cười thật. Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu, mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.
Well, well, I know I am reasonable. But you, let me think about it. Ha ha.
Mike nói, à à, tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. À ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lead someone by the nose, nghĩa là xỏ mũi, và henpecked, nghĩa là sợ vợ. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.